33. Tiền tài đồng tử, cầu đạo với thọ thần diệu đức viên mãn. Học với giả thần và trực diện được với cuộc đời xong. Thiện tài tiếp tục học với thọ thần diệu đức viên mãn, lâm tỳ ni thần. Thọ thần là thần cây. Theo tinh thần Đông Phương, người hay vật sống lâu tiêu biểu cho những gì tích lũy được của trời đất, là chứng nhân lịch sử. Cũng vậy, đối với cây cối, người ta cho rằng cây sống lâu trăm năm thành thần. Riêng tôi chưa thấy thọ thần, nhưng tìm các bậc tôn túc sống lâu, hiểu biết rộng, có nhiều kinh nghiệm để cầu học, vì các ngài biết được những việc ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Ở đây, vị thần quan trọng nhất mà thiện tài tìm học là ở vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sanh. Hay cũng có nghĩa là chúng ta học đạo, đi tìm những gì có liên hệ với Phật. Các thọ thần ở nơi khác nhằm chỉ cho những học phái ngoại đạo không quan trọng. Thần ở vườn Lâm Tỳ Ni mới là thần chúng ta cần học, tức những bậc tu hành theo giáo nghĩa Đại Thừa. Họ thấy Phật trực tiếp hay qua kinh điển, qua hành động tiêu biểu cho thọ thần ở Lâm Tỳ Ni. Ta tin tưởng học hỏi với họ vì họ sống lâu trong giáo pháp Phật. Thọ thần diệu đức viên mãn cho thiện tài biết, khi Phật ra đời, cảnh sắc vườn Lâm Tỳ Ni thay đổi khác thường. Cây cối xanh tươi đẹp kỳ lạ, cây vô ưu nở hoa từ gốc đến ngọn, tỏa hương thơm ngát. Cây quý hiếm nở hoa, cảnh quan đẹp chưa từng thấy, tạo thành sức sống kỳ diệu, báo hiệu có bậc cứu thế xuất hiện trên cuộc đời. Hiện tượng này cũng dễ nhận ra trong sinh hoạt đời thường của chúng ta. Tôi đến chùa nào, vào thiền thất, gặp một vị danh tăng nào, liền cảm nhận lực tu hành của họ lan tỏa, ảnh hưởng đến phong cảnh nơi đó và cũng tác động cho tâm hồn chúng ta thanh tịnh, an lạc theo. Thiện tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Di Lặc. Thiện tài trải qua 53 chặng đường cầu đạo, gặp 110 thiện tri thức, trong đó có 4 Bồ Tát quan trọng đã giáo dưỡng hộ niệm cho thiện tài trên bước đường tu, đó là Văn Thù Sư Lợi, Quan Âm, Di Lặc và Phổ Hiền. Mở đầu việc thăm học, thiện tài gặp Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tức cầu đạo trước tiên là cầu trí tuệ, vì không có trí tuệ không thể nào giữ được phước đức. Vì vậy khẩu hiệu của người tu là duy tuệ thị nghiệp. Thiện tài may mắn gặp đại thiện tri thức Văn Thù, nhận được lực gia bị của ngài và phát huy trí tuệ theo từng bước chân hành đạo. Nhờ vậy thiện tài dấn thân vào đời, thấy gai gốc là quy hoàng, đối diện với đủ thành phần xã hội, không hề thấy chống trái, mà toàn là thiện tri thức dưới bắt ông. Vì dưới lăng kính trí tuệ, thấy tất cả đều có hai mặt tốt và xấu, không có gì hoàn toàn tốt hay xấu, tốt xấu tùy thuộc ở ta. Thiện tài nhận chân được cái tốt của người và khai thác mặt tốt nên đắc đạo. Dưới ánh sáng trí tuệ của Văn Thù, thiện tài đi khắp thế gian, thấy sanh thân Phật Thích Ca không còn hiện hữu, nhưng Đức Phật quyền năng tồn tại dưới vàng Quan Âm, Phổ Hiện thành 32 hiện thân. Không có một loại hình Phật cố định. Đối với người đáng hiện thân nào để cứu độ thì ngài hiện thân đó. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa dạy rằng, có người thấy Phật nhưng cũng có người không thấy. Đức Phật siêu hình thì người có nhân duyên đắc độ mới thấy ngài. Các vị tổ sư, các nhà truyền giáo thấy Phật mới dấn thân hành đạo, không tiếc thân mạng. Theo tôi, từ một Đức Phật Thích Ca, nhưng mỗi vị tu hành thấy Phật khác nhau, dẫn đến hình thành nhiều tôn phái khác nhau. Có bao nhiêu vị tổ thì có bấy nhiêu Phật, cho đến có Phật ba đầu sáu tay hay Phật vạn năng, ngàn mắt ngàn tay, tiêu biểu cho hành động có trí tuệ chỉ đạo. Sau khi thiện tài học với Văn Thù Bồ Tát mới gặp được Phật dưới vàng Quan Âm ban vui cứu khổ. Kế tiếp, thiện tài bắt đầu du hành trong thế giới siêu hình, gặp những vị thần minh, nhận ra lực chi phối của họ đối với mọi việc trên cuộc đời. Kinh Hoa Nghiêm giới thiệu với chúng ta thế giới siêu nhiên ấy và duy nhất có thiện tài thâm nhập được để tiếp tục học đạo với Di Lặc Bồ Tát. Theo Kinh Nguyên Thủy, độc nhất có Bồ Tát Di Lặc được Phật thọ ký thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm đặt nặng vấn đề người hành Bồ Tát Đạo cần học với Di Lặc vì ngài thừa kế sự nghiệp Đức Thích Ca. Nhưng muốn học với Di Lặc, Thiện Tài phải gặp Văn Thù và Quan Âm trước. Thiện Tài gặp Di Lặc và Di Lặc hãy tay ba cái thì Lâu Cát thì Lô Giá Na mở ra và Thiện Tài đi vào Lâu Cát. Thấy được tất cả việc của Đức Phật đã làm trong quá khứ dẫn đến hiện tại và kéo dài tận vị lai. Tất cả hiện hữu đầy đủ trong Lâu Cát. Khi Thiện Tài tham quan xong, Di Lặc khẽ móng tay một lần nữa thì Lâu Cát biến mất. Lâu Cát xuất hiện và biến mất, chứng tỏ đây không phải là tòa nhà thật. Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát tiêu biểu cho Pháp Thân Phật. Đức Phật sanh thân Niết Bàn, nhưng Ngài vẫn tồn tại miên diễn dưới dạng thanh tịnh Pháp Thân. Trên bước đường tu, trở về với chân tâm thanh tịnh, mới bắt gặp được Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na. Di Lặc là người giữ Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát, tức Ngài sử dụng được phần linh hoạt diệu dụng của chân tâm để thông giới thanh tịnh Pháp Thân Phật. Vì vậy, Di Lặc được coi là tổ của tông Duy Thức. Ngày dài chúng ta quan sát hiện tượng bên ngoài mà đó được tâm khởi, hay nhờ có cảnh chúng ta phát hiện được tâm và chúng ta mới theo tâm trở về nguồn. Từ ngoài lần vào trong đến tầng tiềm thức hay a la gia thức, có thể ví nó như một cái kho vô hình chứa đựng những thứ vô hình. Kho vô hình của Thiện Tài được Bồ Tát Văn Thù khai ngộ. Với những hạt giống trí tuệ và học với Quan Âm nên có hạt giống từ bi. Tâm thức của Thiện Tài đầy đủ trí tuệ và từ bi, nên a la gia thức trắng sạch như gương trong. Còn kho chứa của chúng ta chỉ có toàn phiền não nhiễm ô. Di Lặc mở Lâu Cát cho Thiện Tài xem thành quả của Phật Thích Ca chứng được và giao cho Ngài giữ gìn. Thiện Tài thắc mắc, hỏi Di Lặc, tại sao Ngài là người thừa kế sự nghiệp của Phật mà lại không ra đời sử dụng những của báo đã được giao phó? Di Lặc cho biết Ngài đã đủ điều kiện thành Phật nhưng chưa ra đời ngồi tòa Long Hoa, vì còn phải lo việc giáo hóa chúng sanh có duyên với Ngài cho thuần thục và tiếp độ những người mà Đức Thích Ca để lại cũng được thuần thục. Theo lời dạy của Di Lặc, với Thiện Tài như trên, chúng ta biết rằng hiện tại tất cả ai đang từng bước phát triển trên lộ trình Phật Đạo đều được Di Lặc Bồ Tát chăm sóc. Di Lặc chứng được từ tâm tam muội, nên người có duyên với Ngài là người cũng phải có tâm từ. Tại sao Di Lặc Bồ Tát giáo hóa người có duyên với Ngài trước rồi mới độ người của Đức Thích Ca sao? Người của Đức Thích Ca để lại phức tạp lắm. Thật vậy, thử nghĩ xem, trên thế giới có hàng tỷ người theo đạo Phật, không ai giống ai. Giữa các tông phái cũng không chấp nhận nhau, làm sao xác định ai đúng ai sai? Đúng thì tất cả đều đúng, mà sai thì tất cả cũng sai. Nếu lo việc này thì suốt đời chỉ tranh cãi nhau. Vì vậy, việc quan trọng đầu tiên là Di Lặc phải thuần thục chúng của mình trước. Thiện nghĩ, chúng ta có giỏi mấy, nhưng quyến thuộc của ta toàn người ăn hại thì cũng chẳng thể làm được việc lớn. Ý thức sâu sắc như vậy, người thật tu lo giải quyết bản thân thật tốt, chắc chắn người xung quanh cũng tốt theo. Trên bước đường tu theo Di Lặc, cần phát triển tâm an vui, vì con Phật mà phiền não là biến thành con của ma. Tôi tâm đắc pháp này, cố giữ cho mình an lành, dù hoàn cảnh thế nào vẫn lấy bình ổn làm lẽ sống, còn mưa gió là việc của thiên hạ. Theo Phật dạy, lo cho ta chính là đã lo cho người. Trên tinh thần ấy, bằng mọi giá chúng ta phải tự an lấy tâm, tức đạt được định. Từ tâm định ấy chúng ta mới bắt gặp được định của Phật và Bồ Tát, và công đức lành mới theo định tâm của ta mà tới. Nhưng cũng tới với dạng vô hình, chúng ta không thể biết cho cùng tận công đức này, mà đó là sự thật. Công đức chỉ có trong thiền định là công đức vô lậu. Từ tâm an nên định sanh, thấy được sự vật không chướng ngại và không tác động làm phiền chúng ta là tuệ sanh. Nhờ vậy bản thân và hoàn cảnh chúng ta mỗi ngày tốt thêm hơn. Đó là ba điều căn bản chúng ta phải thực hiện được trên lộ trình đi theo dấu chân Bồ Tát Di Lặc. Thiện Tài được Di Lặc dẫn vào Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát, thấy được thành quả của Đức Phật từ vô số kiếp quá khứ đến tận vị lai vô cùng. Kinh Hoa Nghiêm mở ra cho chúng ta hình ảnh một Đức Phật thật, không phải chỉ còn lưu lại những viên xá lợi. Nhưng đó là Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật đang sống, đang chi phối tất cả muôn loài, tồn tại biên diễn theo thời gian vô cùng, không gian vô tận mới thật quý báu. Thật vậy, từ Phật Niết Bàn đến nay, các luận sư tiếp tục triển khai giáo lý theo từng thời kỳ, từng quốc gia khác nhau, thích hợp với cuộc sống nhân sinh, tức Pháp thân Phật mở rộng, biến chiếu khắp tất cả, không có trình độ nào không phổ cập. Người trí thấy Phật tuyệt luân và người chỉ có niềm tin cũng thấy Phật tuyệt vời. Dòng thác trí tuệ của nhân loại phát khởi từ ngọn nguồn bước theo tri kiến Phật cùng với vô số cuộc sống giải thoát vị tha của người con Phật, tất cả tiêu biểu cho thanh tịnh Pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật vẫn đang tồn tại khắp nơi khắp chúng. 35. Thiên tài đồng tử cầu đạo với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Qua ba vị Bồ Tát, Di Lặc, Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền mà thiên tài đến tham học, chúng ta thấy được nhân địa tu hành và thành quả của các Bồ Tát. Có thể nói, giữa Phổ Hiền Bồ Tát tu ở Nhân Môn và Phổ Hiền Hành ở Quả Môn có một khoảng cách thật khá xa. Cũng vậy, Di Lặc được thọ ký thành Phật là vì đang tu nhân và Di Lặc xứng tánh. Đức thiện tài tham nhập Tỳ Lô Giá Na Lô Cát là Bồ Tát ở Quả Môn. Như vậy, Bồ Tát hiện hữu ở hai mặt, sống trên cuộc đời và ở dạng pháp tánh. Đối với chúng ta, cũng tùy trình độ thâm nhập Phật Đạo mà có kết quả khác nhau trên bước đường tu. Phần nhiều chúng ta theo con đường giáo môn, nương vào kinh điển, đó là con đường dành cho người ở trình độ trung bình. Theo giáo môn, Đức Phật dạy chúng ta phương cách sống để trở thành người tốt và nâng lên, Phật mới dạy đạo xuất thế của thanh văn, duyên giác Bồ Tát. Cuối cùng, Kinh Hoa Nghiêm nói về nhân hạnh của các ngài. Thiện tài nương giáo lý lần bước tiến lên, tìm được nhân địa tu hành của Phật, Bồ Tát và theo đó hành xử cho bản thân mình, kết thành quả giống các ngài. Bây giờ đứng ở Quả Môn mà tu và sau cùng gặp được Di Lặc Bồ Tát. Chắc chắn không thể có Di Lặc mang thân người bình thường ở thế gian, nhưng chúng ta chỉ gặp ngài với dạng tâm hoan hỷ, vì ngài luôn luôn hoan hỷ với chúng sanh. Chúng ta khởi tu từ thấp lên cao, phải luyện cho được tâm hỷ xả, sẵn sàng tha thứ cho người cố ý phá hại ta, mới gặp được Di Lặc, mới ăn trú lâu dài trong đạo. Thiện tài nhờ bước ban đầu được Văn Thù khai ngộ, dù gặp vô số người gây khó khăn, ông vẫn không khởi tâm tham chấp buồn phiền. Từ đó, dấn thân vào đời, giáp mặt với đủ thành phần xã hội, có thiện tri thức lẫn ác nhân, mà thiện tài vẫn giữ được tâm trong sáng. Thiện tài trang bị đầy đủ phước đức như vậy thì Di Lặc liền mở Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát cho vào. Điều này nhằm gợi ý rằng trên bước đường tu, ở giai đoạn 1 chúng ta học kinh văn tự giấy trắng mực đen, nhưng khi chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật mới có kinh thật quan trọng và học với bản tâm thanh tịnh, tức vô tự chân kinh trong Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát. Thiện tài vào Lâu Cát đọc kinh vô văn tự, thấy được quá trình hành đạo của Đức Phật quả là bất khả tư nghị, có sức cảm hóa người vượt không gian và siêu thời gian. Với tâm hồn yên tịnh hoàn toàn, thiện tài thâm nhập được pháp giới bao la vô cùng tận, tức sự sống của muôn loài. Và kinh diễn tả rằng, khi thiện tài trở về thực tế của đời sống, ông cảm thấy như vừa tỉnh cơn mộng. Theo tôi, ai từng say mê đọc kinh cũng đều ở trong trạng thái giống như thiện tài vậy. Nghĩa là chúng ta học kinh ở dạng vượt khỏi năm giác quan, gọi là xuất thần, thường có được khi ở trong thiền thất. Lúc ấy, từ bản tâm thanh tịnh, chúng ta phát hiện được yếu nghĩa kinh mà bình thường không thể nào thấu đạt. Di Lặc nhắc nhở thiện tài nên tiếp tục cầu học với Văn Thù, vì Bồ Tát này là thầy của ba đời các Đức Phật. Có thể hiểu thầy theo hai nghĩa. Thầy là người dạy được người khác học. Nhưng nghĩa thứ hai, chúng ta học với thầy là học trí tuệ của thầy và được tiêu biểu bằng Văn Thù. Đại trí Văn Thù hay trí tuệ dẫn đến vô thường đẳng giác. Đức Phật là bậc đạo sư tối tôn vì thân khẩu ý của ngài do trí tuệ chỉ đạo. Từ sơ tâm học đạo, thiện tài gặp Văn Thù là thầy ở nhân gian. Nhưng vào Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát thì thầy là Bát Nhã Trí, không phải thầy là con người bằng xương thịt trên cuộc đời nữa. Thật vậy, ai đặt đến trạng thái này mới nhận được, vì không thể có thầy nào có khả năng chỉ chúng ta những việc bất tư nghị. Việc tu hành của chúng ta ở tự tánh diễn ra trong chớp mắt, đạt được trong một niệm tâm, mà niệm tâm đó thoáng qua rồi, chúng ta không thể tìm lại được. Chúng ta tu ở dạng tâm, chư thầy cũng hiện hữu ở vạn tâm. Kinh Pháp Hoa gọi đó là Phật hộ niệm. Chúng ta không biết tại sao hiểu, nói, làm như vậy, vì tất cả đã vượt ngoài thức quẩn hay lưới ma trong ba cõi. Thầy ở giai đoạn này là thầy trên pháp giới. Di Lặc dặn dò Thiện Tài nên gặp Văn Thù Sư Lợi xong, liền thu Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát và biến mất. Thiện Tài chỉ còn một mình dưới đồng quan sinh tử, liền khởi ý niệm cầu đạo, thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cách đó 110 do tuần đưa tay xoa đầu thọ ký. Đỉnh đầu tiêu biểu cho trí tuệ, xoa đầu nghĩa là thầy truyền sự hiểu biết cho Thiện Tài. Từ ông thầy dạy bằng ngôn ngữ tiến đến vị thầy dưới dạng tâm trong pháp giới, tất cả thông nhau không chướng ngại, không còn chia chẻ từng quốc độ riêng biệt. Văn Thù chỉ xoa đầu Thiện Tài thì thay đổi hoàn toàn hiểu biết và cuộc sống của đồng tử. Chúng ta thật tu sẽ hiểu rõ điều này. Xưa chúng ta tham lam, mê lầm, tạo không biết bao tội lỗi, khổ đau. Chúng ta cố gắng xóa khổ này thì khổ khác sanh ra. Nhưng nay thâm nhập Phật Pháp, thấy được diễn tiến của sự vật và sử dụng trí tuệ vô lậu để quyết định việc làm, suy nghĩ, lời nói của chúng ta theo dấu chân Bồ Tát, không dạy khờ làm theo thế gian nữa. Chúng ta học khôn ngoan của Bồ Tát. Cái đáng làm, đáng nói, đáng suy nghĩ mới làm, mới nói và suy nghĩ. Đó chính là việc tu hành ra khỏi sinh tử, xứng tánh thành Phật, chi phối toàn bộ pháp giới. Bồ Tát và pháp giới không nói với ai, chỉ tu tập trên pháp tánh mà tác động cả muôn loài, chịu ảnh hưởng. Thiện Tài nương lực Văn Thù, thấy sự việc đảo lộn, không giống cái thấy của thế gian. Hành đạo theo Bồ Tát ở dạng vô tác diệu lực, tức không hoạt động ở mặt hữu tình, nhưng nội lực của bản tâm thanh tịnh tạo sức chi phối mọi việc thành tựu. Tuy âm thầm lặng lẽ mà không có việc gì trên cuộc đời nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Bồ Tát. Thâm nhập thế giới siêu nhiên ấy, Thiện Tài liền thấy suốt quá trình tu Bồ Tát đạo của Đức Phật từ phát tâm Bồ Đề cho đến thành vô thượng đẳng giác, trải qua vô lượng kiếp. Và cũng thấy bên cạnh Đức Phật luôn hiện diện hai vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền. Văn Thù nhắc nhở Thiện Tài rằng trên bước đường hành đạo, dù gặp biết bao khó khăn, vật đổi sao dời, nhưng xin đừng nản chí cầu đạo và niềm tin đừng thay đổi. Từ thuở ban đầu gặp Văn Thù cho đến Di Lặc đã lặn lội khắp nẻo đường đời. Lúc đầu Văn Thù cũng ở bên cạnh Thiện Tài đồng tử, tuy không thấy bằng mắt thường, nhưng Thiện Tài vẫn sống trong quỹ đạo của Văn Thù, và nay muốn vào Phổ Hiền hạnh môn cũng phải hết lòng như vậy. 36. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Phổ Hiền Bồ Tát. Mở đầu việc tham vấn các thiền tri thức, Thiện Tài gặp Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tiêu biểu cho trí tuệ. Với trí tuệ mà Văn Thù chỉ dạy, Thiện Tài dấn thân vào đời hành đạo, được 52 thiền tri thức diệu dắt. Trong đó phải kể đến Bồ Tát Quan Âm thể hiện trọn vẹn lòng từ bi vô hạn đối với mọi loài chúng sanh. Kết hợp được tâm đại từ bi của Quan Âm và trí tuệ vô lậu của Văn Thù, Thiện Tài mới có thể diện kiến Di Lặc hay Từ Thì là vị Bồ Tát mang nguồn vui vô cùng cho muôn loài. Di Lặc đưa Thiện Tài vào Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát, trao cho tàng bí yếu của Như Lai. Đến đây, Thiện Tài chấm dứt giai đoạn một của bước đường hành đạo. Ý này nhằm chỉ trên lộ trình tu của chúng ta, sau khi hoàn tất việc tu học, đạt được tri thức thông qua giáo lý Phật để lại, kết thúc giai đoạn ở đầu ăn nhờ để bước sang giai đoạn hai. Chính ta phải tự phát triển việc làm giống như Phật, Bồ Tát đã làm. Di Lặc khuyên Thiện Tài nên đến gặp Bồ Tát Văn Thù một lần nữa. Lần thứ hai, nhờ trang bị đầy đủ tự tâm, thâm nhập Tỳ Lô Giá Na, Thiện Tài thấy Văn Thù Sư Lợi ở giai đoạn hai hoàn toàn khác. Bây giờ, tuy cách xa Văn Thù 110 thành, nhưng Ngài đưa tay xoa đầu Thiện Tài và dẫn đến tham vấn Phổ Hiền Bồ Tát. Ở bước đầu hành đạo, Thiện Tài được Văn Thù Bồ Tát đưa vào pháp giới, gặp Đức Dân Tỳ Kheo và nay đến gặp Bồ Tát Phổ Hiền. Điều này nhắc nhở chúng ta khi tu, từ việc học giáo lý hữu hạn trong sách vở phải đi vào thế giới vô cùng. Hiện hữu và sinh hoạt ở thế giới bao la ấy mới thực sự quan trọng đối với người tu. Dưới lực chi phối của Văn Thù, Thiện Tài thấy sự vật ở dạng vô tác diệu lực, tức hành đạo theo Phật. Tuy không làm nhưng nội lực chi phối vô hình tạo thành kết quả không lường được. Và Thiện Tài cũng thấy Đức Phật từ vô lượng kiếp luôn có Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền kề cận. Văn Thù tiêu biểu cho trí và Phổ Hiền tiêu biểu cho hành. Kết hợp được đại trí và đại hành là cốt lõi của Kinh Hoa Nghiêm. Từ khi phát tâm Bồ Đề, trải qua 52 chặng đường, gặp tất cả thiền tri thức, thiền tài mới vào được Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát, gọi là nhập Pháp giới. Lúc ấy thiền tài mới có cái nhìn theo Phật, thấy rõ bề trái cuộc đời và có đủ tư cách tham vấn Bồ Tát Phổ Hiền. Khi thiện tài khởi một niệm tâm cầu Phổ Hiền làm thiện tri thức thì Ngài liền xuất hiện. Tuy nhiên, có được một niệm tâm như vậy không đơn giản. Phải trải hằng sa kiếp quân tu các pháp lành, dứt sạch nghiệp ác, tạo thành vô lượng công đức, thiện tài mới có được niệm tâm ấy. Với thiện căn công đức tích lũy từ vô số kiếp, giúp cho thiện tài nhận chân được Phổ Hiền hạnh thật là tuyệt mỹ. Thiện tài thấy thần Phổ Hiền trùm khắp pháp giới. Ba đời chư Phật đều nằm trong lỗ chân lông của Phổ Hiền Bồ Tát. Và thấy thiện tài tu vô số kiếp cũng không ra khỏi lỗ chân lông của Phổ Hiền. Thiết nghĩ hình ảnh này là thế giới tu chứng của người đã thâm nhập chân kinh, chắc chắn nằm ngoài ngôn ngữ lạm bàn của phàm phu. Thiện tài cảm hạnh Phổ Hiền, khởi tâm muốn làm theo Phổ Hiền thì liền nhập Phổ Hiền hạnh, biến khắp pháp giới. Tức Phổ Hiền hiện hữu ở đâu, thiện tài cũng nương theo lực Phổ Hiền mà đến đó hành đạo. Từ Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát bước ra, nương được lực Phổ Hiền, thiện tài tu tạo công đức dễ dàng. Trước kia chưa nhập pháp giới, tu hành thật vất vả, mỗi ngày phải lại thiên Phật vạn Phật, mà khó khăn buồn phiền vẫn luôn bao vây bức ngặt. Nhưng nay chỉ có một niệm tâm thấy Phổ Hiền, nương lực Phổ Hiền, có được công đức nhiều hơn trăm ngàn lần gia công, nhọc sức tu ở chặng đường trước. Xưa thầy tôi dạy rằng ở thác gần chúng ta phải ra sức chống chèo. Việc tu hành cũng vậy. Giai đoạn đầu tu giống như ở sông, sơ hở một chút thuyền sẽ đâm vào đá, rơi lên bờ. Nhưng ra biển mượn sức gió căng buồm để thuyền đi nhanh không cực nhọc. Có được một niệm tâm, mượn được lực Phổ Hiền thì hành đạo nhẹ nhàng, tự tại mà kết quả ngoài sức tưởng tượng. Thiện tài nương Phổ Hiền lực, lấy hạnh Phổ Hiền làm hạnh mình. Trong một niềm thành tựu đầy đủ y như Phổ Hiền, vào chơi tất cả pháp giới, tham quan lễ bái chư Phật mười phương. Cách tu mượn lực Phổ Hiền có thể ví như chúng ta đi mượn nợ ở thế gian. Nếu biết vay mượn đúng chỗ, đúng người, làm đúng việc thì cũng có thể trở thành giàu có. Nhưng người không biết phát triển, có vay cũng tiêu mất vốn. Tuy nhiên, muốn mượn lực Phổ Hiền, tu hành Phổ Hiền, chúng ta phải đồng hành nguyện với Ngài. Vì Phổ Hiền chỉ mong ai có hạnh nguyện giống Ngài là sẵn sàng giúp Ngài. Trên thực tế cuộc sống, suy từ tâm niệm của chúng ta có thể hiểu được điều này. Thí dụ như ai có yêu cầu về học phí, mua sách vở học hoặc làm gì để phát sinh trí tuệ, tôi sẵn lòng giúp vì những việc ấy đồng với hạnh nguyện của tôi. Mừng lực Phổ Hiền biến chúng ta thành Phổ Hiền hạnh nhân, nên việc của chúng ta là việc của Bồ Tát, tất nhiên phải được Ngài gia bị và chúng ta sẽ thành công. Cũng giống như chúng ta tự làm không được, nhưng làm cho người có đức hạnh, nhân danh họ, ai cũng kính nể, tùy hỷ theo, thì ta rất dễ thành công. Mừng được hạnh nguyện Phổ Hiền, ta và Ngài đồng nhau. Từ đó, ta làm ở dân gian, thay cho Phổ Hiền ở pháp giới. Làm cho Phổ Hiền để nương Ngài đi vào pháp giới. Vì chúng ta thấy pháp giới quan trọng hơn trần gian. Để kết phẩm nhập pháp giới, Phổ Hiền đặt ra ba điều rất khó đối với chúng ta, nhưng lại rất đơn giản với Bồ Tát hoàn tất giai đoạn một như thiện tài. Tất cả thế giới, vẽ thành di trận đều có thể kiểm soát, biết được. Nước bốn biển thu hết vô bụng được, bầu trời có thể đo được, gió cũng tính được, nhưng công đức của Phật thì không thể nào nói hết được. Công đức của Phật không thấy bằng mắt, lớn lao không tưởng được. Ảnh hưởng của Ngài tỏa rộng khắp năm châu. Ngày nay chúng ta dễ nhận ra ý này. Trải qua thời gian dài hơn 25 thế kỷ cho đến ngày nay, hàng tỷ người trên thế giới vẫn đang hướng tâm về Đức Phật, cầu nguyện lý giải những lời vàng ngọc của Ngài, phát tâm đi theo con đường thánh thiện, giải thoát của Ngài. Vì vậy, công đức của Phật quá lớn. Tuy vô hình mà nói mãi cũng không hết. Theo tinh thần Đại Thừa, Đức Phật chưa từng vắng bóng đối với người phát tâm Bồ Đề. Ngài chỉ nhập diệt với người không có duyên lành. Như Lai không đến mà đến với tất cả tâm hồn có căn lành. Dù thời gian cách xa, không gian cách trở, nếu chúng ta phát tâm tu, đồng hành đồng nguyện thì Phổ Hiền vẫn đến, Phật vẫn gia bị cho ta. Thực tế cho thấy Như Lai không đến, nhưng tất cả thành phần trong xã hội thời đó, từ Sát Đế Lợi đến hàng cùng đinh, không giai cấp nào mà Phật không cứu độ. Những người nghèo cùng hoặc sang trọng, vua chúa theo Phật tu đều đắc đạo. Theo lộ trình Quan Nghiêm, từ con ong cái kiến đến cỏ cây sông núi, không có loại hình nào không có Phật. Chúng ta có căn lành, quyết tâm tu theo hành Phổ Hiền thì không sợ bị đọa. Ở đầu tu cũng được Như Lai gia bị Phổ Hiền hộ niệm. Kết phần nhập pháp giới, Phổ Hiền mở ra cánh cửa gọi là Phổ Hiền hành môn. Bước qua cửa này hay thực hiện Phổ Hiền hành thì rất nhiều, nhưng Ngài tóm gọn thành 10 hành nguyện. Năng lực Phổ Hiền tu 10 đại nguyện theo Ngài mới giúp ta xóa được tất cả nghiệp ác quá khứ và tạo 4.000 công đức, và đó là hành trang đưa ta đến quả vị vô thượng đẳng giác.